Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 29 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị. Bản tin cho biết hàng trăm người phụ nữ đã chiếm đóng một tòa nhà văn phòng Quốc hội Mỹ để phản đối chính sách di trú của Tổng thống Donald Trump. Trong phần tin Việt Nam, một nữ doanh nhân hay lên tiếng về các vấn đề xã hội ở Việt Nam nói với VOA rằng bà cảm nhận được bức xúc của người dân về những bất công trong xã hội khi bà viết bức thư ngỏ chất vấn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về sự cần thiết của luật an ninh mạng. Linh Đan sẽ có thêm chi tiết. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục Hỏi đáp du học Hoa Kỳ với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, vài trăm nhà hoạt động vào ngày 28 tháng 6 đã chiếm đóng một tòa nhà văn phòng làm việc của Quốc hội Mỹ, hô khẩu hiệu lên án chính sách không nương tay của Tổng thống Donald Trump đối với di dân bất hợp pháp. Những người biểu tình sau đó lần lượt xếp hàng bị cảnh sát giải đi vì không chịu tuân lệnh cảnh sát rời khỏi tòa nhà. Đa phần trong số khoảng 500 người biểu tình là phụ nữ, mặc áo trắng, ngồi bệt xuống sàn tòa nhà văn phòng Thượng viện Hart và trùm các chiếc chăn bạc kim loại. Hình ảnh này tượng trưng cho những chiếc chăn phát cho trẻ em, con cái của các di dân vượt biên vào Mỹ bất hợp pháp. Phong trào tuần hành mang tên Women's March khởi sự ở Mỹ khi ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức vào năm 2017 và mở rộng trên thế giới, đã kêu gọi phụ nữ bất chấp rủi ro bị bắt giữ tham gia cuộc biểu tình hôm thứ Năm. Trước khi tới trụ sở Quốc hội, người biểu tình tuần hành dọc con phố Pennsylvania, đi tới khách sạn quốc tế Trump, họ dừng lại hô vang khẩu hiệu Shame, Shame, tức là xấu hổ, xấu hổ. Họ phản đối chính sách truy tố tất cả các di dân vượt biên giới bất hợp pháp. Hơn 2.000 trẻ em đi theo bố mẹ sang Mỹ bất hợp pháp bị đưa về các trung tâm tạm cư, trong khi bố mẹ của chúng bị giam cầm chờ ngày ra tòa di trú. Chính sách này gây phản ứng dữ dội đến độ ông Trump đã phải ký một sắc lệnh ngưng việc cách ly các gia đình. Tuy nhiên, đa số các em bị chia cắt trước đó tới nay vẫn chưa được đoàn tụ với bố mẹ. Tòa Bạch Ốc kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua luật di trú cải cách để giải quyết vấn đề. Các cuộc biểu tình lớn hơn đã được lên kế hoạch diễn ra vào ngày thứ Bảy tại thủ đô Washington và các thành phố trên cả nước.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự định công du Triều Tiên vào tuần tới để bàn thảo về kế hoạch phi hạt nhân hóa quốc gia này. Tờ Financial Times ngày 28 tháng 6 dẫn lời bốn người biết rõ kế hoạch này cho biết. Giới chức Mỹ nói ông Pompeo đã hủy một cuộc gặp với người tương nhiệm Ấn Độ ở Washington vào ngày 6 tháng 7 để bay đến Bình Nhưỡng. Hôm 27 tháng 6, ông Pompeo nói ông tin là Triều Tiên hiểu mức độ Mỹ mong muốn về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, trong khi hai nước đàm phán sau cuộc gặp thượng đỉnh 12 tháng 6. Chúng tôi đã nói rất rõ ràng trong các cuộc hội đàm về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn đối với chúng tôi có nghĩa như thế nào. Ông Pompeo phát biểu trước phiên điều trần của tiểu ban phân bổ ngân sách của Thượng viện về ngân sách cho Bộ Ngoại giao. Tổng thống Trump đã hứng chịu chỉ trích từ các phân tích gia an ninh quốc gia vì đã ký một thỏa thuận với ông Kim Jong-un mà không có nhiều chi tiết về việc bằng cách nào Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của họ.
Trung Quốc ngày 28 tháng 6 công bố nới lỏng những hạn chế đầu tư được chờ đợi lâu nay trên những lĩnh vực gồm ngân hàng, ô tô, công nghiệp nặng và nông nghiệp, vào lúc Bắc Kinh tiến đến việc hoàn tất lời hứa mở cửa thị trường thêm nữa. Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, công bố trên trang mạng phiên bản mới của danh sách gọi là tiêu cực, quy định những ngành công nghiệp mà đầu tư của nước ngoài bị hạn chế hay cấm chỉ. Danh sách mới sẽ có hiệu lực vào ngày 28 tháng 7. Con số những danh mục trong bảng tiêu cực được cắt xuống còn 48 so với 63 được công bố vào tháng 6 năm ngoái. Ngoài việc xác nhận những lời hứa được loan báo trước đây nhằm bãi bỏ hạn chế quyền sở hữu hoàn toàn các công nghiệp như bảo hiểm và ô tô trong vòng từ 3 đến 5 năm tới, Trung Quốc cũng sẽ nới lỏng hay bãi bỏ mức trần sở hữu đối với các ngành như chế tạo tàu thuyền và máy bay, lưới điện và gây giống các loại cây trồng, nhưng không có lúa mì và bắp. Loan báo này được đưa ra giữa lúc có sự xăm soi từ các đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc là Mỹ và Liên hiệp châu Âu. Các nước này cho rằng các công ty Trung Quốc phần lớn được cho phép đầu tư tự do trên thị trường Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh hạn chế khả năng của các công ty nước ngoài xâm nhập vào nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Trong những cuộc thảo luận về thương mại giữa phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin dẫn đầu và các giới chức cao cấp Trung Quốc vào đầu tháng 5 vừa qua, các giới chức chính quyền Trump đã yêu cầu Bắc Kinh không làm xáo trộn thương mại bằng những hạn chế đầu tư. Những nguồn tin thông thạo về vấn đề này nói với Reuters vào lúc đó. Theo nguồn tin thì phía Mỹ yêu cầu Trung Quốc đảm bảo là bất cứ hạn chế hay điều kiện đầu tư nào được áp đặt phải hạn hẹp và minh bạch. Trung Quốc đã nhiều lần nhắc lại là sẽ tiếp tục cải cách thị trường theo mức độ của họ và nhấn mạnh là sẽ thi hành những quyết định mở cửa thị trường căn cứ trên nhu cầu của Trung Quốc và không vì áp lực bên ngoài. Các doanh nhân nước ngoài nói tiến bộ chậm chạp và những lời hứa mở rộng tiếp cận được loan báo về cải cách trước đây lẽ ra nên được thực hiện từ lâu. Hồi tháng 4, Trung Quốc cho biết sẽ thi hành một số các biện pháp vào cuối năm nay.
Trang Facebook của Việt Tân bị khóa trong nhiều giờ. Người phát ngôn về tổ chức này nói rằng lý do có thể là vì chính phủ Việt Nam gây áp lực buộc Facebook khóa các trang chống đối chính quyền. Hôm 28 tháng 6, từ thủ đô Washington, ông Hoàng Tứ Duy, người phát ngôn của Việt Tân, nói với VOA rằng trang Facebook của Việt Tân đã bị khóa gần 2 ngày. Mãi tới sáng hôm nay, ngày 28 tháng 6 giờ Washington, trang này mới hoạt động trở lại.
Vào trưa ngày 27 tháng 6, thì các admin của trang Facebook Việt Tân cho biết là cái trang đã bị đóng và không có lý do rõ ràng. Và đến bây giờ thì trang Facebook Việt Tân đã bị đóng hơn 24 tiếng rồi.
Ông Duy cho biết thêm rằng một số trang khác có số truy cập cao cũng bị khóa.
Tôi được biết đó là có một số fanpage khác cũng bị lấy xuống, không riêng gì trang Facebook Việt Tân. Cho nên chúng ta có thể thấy đây là một cái giống như là cái chiến dịch được có sự phối hợp mà đang nhắm đến các trang Facebook mà đang có cái ảnh hưởng đối với dư luận Việt Nam.
Trên mạng xã hội loan truyền tin tức nói rằng các trang Facebook của Việt Tân, Nhật ký yêu nước và Thức Followers đã bị khóa từ ngày 27 tháng 6. Từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến cho VOA biết là ngoài trang Việt Tân, các trang khác như Nhật ký yêu nước cũng không truy cập được.
Là trang Việt Tân và cái trang page, fanpage của trên Facebook của Việt Tân và của Nhật ký yêu nước thì hai trang đó tôi đều theo dõi và tôi cũng có biết. Thế thì tôi cũng có biết một số các bạn của tôi có phản ánh rằng hai trang đó hiện thời là bị tạm thời là bị khóa và không truy cập vào được, kể cả trong nước Việt Nam cũng như là quốc tế ở phía ngoài cũng đều không truy cập được. Thế thì cái điều đó thì thực sự là cá nhân tôi cảm thấy là hơi thất vọng.
Theo Bloomberg, hôm 27 tháng 6, luật an ninh mạng vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua trong tháng này có thể sẽ buộc tập đoàn Google và Facebook phải chọn giữa việc thâm nhập nền kinh tế có chỉ số phát triển nhanh nhất châu Á hoặc là bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Theo tờ báo chuyên về tin tài chính của Mỹ, Google và Facebook sẽ bị buộc phải nộp các dữ liệu của người dùng bị nghi ngờ có tác động chống phá chính quyền, bao gồm truyền bá tin tức làm ảnh hưởng đến chính quyền Hà Nội hoặc gây tổn hại kinh tế. Ông Tim Bajagin, giám đốc công ty Creative Strategies Bloomberg, được Bloomberg trích lời nói rằng nếu họ tuân thủ luật này, họ sẽ vi phạm các điều khoản về cung cấp dịch vụ của chính mình trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Ông Hoàng Tứ Duy nói thêm rằng Việt Tân đang vận động Quốc hội Hoa Kỳ để yêu cầu Facebook và Google không hợp tác với chính quyền Việt Nam. Ông nói:
hiện tại chúng tôi đang có một cái cuộc vận động tại Quốc hội Hoa Kỳ cùng với tổ chức 6 bên không biên giới để kêu gọi các dân biểu, các thượng nghị sĩ yêu cầu Facebook, yêu cầu Google không có hợp tác với Cộng sản Việt Nam để lấy xuống các post, không cung cấp các dữ kiện của các người sử dụng Facebook cho nhà Cộng sản Việt Nam và phải làm sao minh bạch và công khai tiến trình làm việc tới bên nhà nước Việt Nam.
Ông Eddie Thái, một đối tác tại thành phố Hồ Chí Minh với 500 dự án khởi nghiệp, nói với hãng tin Bloomberg rằng luật an ninh mạng có thể làm sức mẻ đà phát triển kinh tế số của đất nước bằng cách làm cho chi phí khởi nghiệp tăng cao và đẩy các doanh nghiệp chạy sang các thị trường khác. Facebook và Google từ chối bình luận về việc liệu họ có tuân thủ các luật mới của Việt Nam hay không. Nói với truyền thông trong nước, ông Hoàng Phước Thuận, giám đốc Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an Việt Nam nói rằng không công ty nào phản đối. Vào tháng 3, chính phủ Việt Nam đã gây sức ép buộc các công ty trong nước ngừng quảng cáo trên YouTube và các trang khác có nội dung chống chính phủ. Theo hãng tin Reuters, chính quyền Việt Nam xem Việt Tân, một tổ chức chính trị có trụ sở ở Hoa Kỳ, là một tổ chức khủng bố và cấm Việt Tân hoạt động ở Việt Nam. Sáng ngày 28 tháng 6, văn phòng Chủ tịch nước mở họp báo để thông báo lệnh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về việc ban hành các luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, trong đó có luật an ninh mạng vốn bị cộng đồng quốc tế và các nhà tranh đấu trong nước phản đối. Từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến nói ông thất vọng về việc Chủ tịch nước ký ban hành luật an ninh mạng.
Thì cũng có một cái chiến dịch là xin thỉnh ký cái thỉnh nguyện thư để do một số cái bạn khác họ kêu gọi, họ lên tiếng thì để ký vào đó, và có chuyển đến được mấy chục ngàn cái chữ ký là đề nghị gọi là ông Chủ tịch nước xem xét cái chuyện đấy, hoãn ban hành cái luật đó. Thế vậy thì hôm nay mà ông ấy đã ký thông qua, thế thì cũng hơi tội, hơi một chút thất vọng thôi. Quá hiểu cái công luận quốc tế cũng như là các cái tổ chức quốc tế cũng như là cái phản ứng người dân ấy, thì là phản ứng rất mạnh mẽ về một số cái điều khoản nó vi phạm đến cái quyền tự do ngôn luận của người dân, của công dân, và vi phạm cái riêng quyền riêng tư của người dân. Thế còn nó trao quá nhiều cái quyền hành cho cái lực lượng chấp pháp, cái lực lượng công an mà sẽ phụ trách để cái chuyện đó.
Báo chí trong nước dẫn lời Chủ tịch Trần Đại Quang khẳng định tại một cuộc tiếp xúc với cử tri thành phố Hồ Chí Minh vào tuần trước, nói luật an ninh mạng ra đời là cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân, tổ chức, chứ không xâm phạm đời tư của công dân. Nhà hoạt động Trần Thu Nguyệt ở Sài Gòn nói rằng luật này đã trao thêm quyền cho công an để bịt miệng những tiếng nói bất đồng.
Tôi nghĩ rằng là Chủ tịch nước Việt Nam muốn bịt miệng người dân, không cho người dân lên tiếng, và đưa cái luật đó ra để mà đe dọa những người mà bất đồng chứng kiến á. Hiện tại họ đang lên tiếng rất là mạnh thì họ làm cái biện pháp đó để mà ngăn chặn những người mà họ đang muốn nói lên những cái sự thật hiện tình đất nước Việt Nam, thì họ đưa cái điều đó để họ ngăn chặn lại, và họ có thể kiếm cái cơ đó để họ bắt những người bất đồng chứng kiến hoặc lên tiếng nói về hiện tình đất nước Việt Nam.
Báo VN Express trích lời Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an Việt Nam, tại buổi họp báo hôm 28 tháng 6 nói rằng luật an ninh mạng được Quốc hội thông qua hôm 12 tháng 6 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, quy định rằng doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp thông tin dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ dữ liệu do người sử dụng tại Việt Nam tạo ra, phải lưu giữ dữ liệu này tại Việt Nam. Ông Thuận được báo chí trong nước trích lời nói rằng, thời gian qua, dữ liệu của người sử dụng Việt Nam trên không gian mạng đã và đang bị sử dụng tràn lan với mục đích thu lợi nhuận, thậm chí bị sử dụng vào các âm mưu chính trị hoặc vi phạm pháp luật. Trong chuyến công du đến thủ đô Washington hôm 26 tháng 6, Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ đã tìm cách trấn an các nhà đầu tư Hoa Kỳ giữa lúc Hà Nội bị Mỹ chỉ trích về luật an ninh mạng.
Một doanh nhân nổi tiếng ở Việt Nam hay lên tiếng về các vấn đề xã hội nói với VOA rằng bà cảm nhận được bức xúc xảy ra đối với người dân ở Việt Nam về những bất công trong xã hội khi bà viết bức thư ngỏ chất vấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về sự cần thiết của luật an ninh mạng. Trong một bức thư ngỏ đăng trên Facebook hôm 20 tháng 6, bà Lê Hoài Anh, người tự nhận là một doanh nhân yêu nước, gọi ông Trọng bằng bác và yêu cầu ông cho biết chế độ mà ông muốn bảo vệ là chế độ nào, khi nhắc tới một bài phát biểu trước đó của ông nói rằng cần có luật an ninh mạng để bảo vệ chế độ, không để muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi. Người hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hard Group và thường xuyên làm từ thiện, yêu cầu ông Trọng cho biết chế độ mà ông muốn bảo vệ là chế độ nào. Bà đặt câu hỏi, có phải là chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam không ạ? Ông Trọng đưa ra phát biểu về sự cần thiết có luật an ninh mạng trong một buổi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội hôm 17 tháng 6. Dự luật an ninh mạng với tiêu chí bảo vệ an ninh quốc gia được Quốc hội Việt Nam thông qua hôm 12 tháng 6 với 86% phiếu đồng ý. Tuy nhiên, dự luật này bị người dân trong nước phản đối và cộng đồng quốc tế chỉ trích vì họ cho rằng nó sẽ giúp nhà cầm quyền bóp nghẹt tự do ngôn luận trên mạng Internet và hạn chế quyền con người cũng như quyền công dân. đối với những nhà hoạt động thường đưa ra các ý kiến trái chiều với Đảng Cộng sản hay chỉ trích cách điều hành của chính phủ thì bộ luật mới là một công cụ để nhà cầm quyền siết chặt việc quản lý họ, theo một nhà hoạt động dân chủ ở Hà Nội Nguyễn Chí Tuyến.
Nếu mà với cái luật an ninh mạng với những cái điều khoản nó không rõ ràng như thế thì rất rõ dễ để mà
theo nữ doanh nhân 53 tuổi, điều này sẽ đóng góp thêm vào sự bất ổn trong xã hội vì những người, bao gồm cả bản thân bà, khi lên tiếng trước những đau xót của người dân sẽ dễ bị quy là phản động. Việc thông qua dự luật an ninh mạng cùng với việc Quốc hội xem xét thông qua luật đặc khu đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trong cả nước vào các ngày cuối tuần từ giữa tháng 6. Trong bức thư ngỏ được đưa lên Facebook cá nhân hôm 20 tháng 6 và được nhiều người chia sẻ, bà Hoài Anh, người tự nhận mình là ôn hòa không theo đảng phái và chỉ muốn sự hòa bình ổn định cho người dân, đề cập đến những bức xúc khác của công chúng như mối nguy mất chủ quyền quốc gia khi Trung Quốc dùng vũ lực lấn chiếm phi pháp Hoàng Sa, Trường Sa, hay người dân bị tàu Trung Quốc ức hiếp trên Biển Đông, cũng như thảm họa môi trường Formosa gây ra và nạn tham nhũng trong nước. Người từng đóng góp 140 tỷ đồng trong 15 năm qua cho biết, qua những chuyến công tác hay những chuyến đi từ thiện đến các vùng quê nghèo hay vùng lũ lụt, bà Hoài Anh được tiếp xúc với nhiều người dân và họ cho biết những bức xúc của họ về chính sách của chính phủ cũng như những bất công trong xã hội đang tăng cao.
Những cái bức xúc này so với trước đây thì nó tăng rất là nhiều. Theo cái mà nhận định, không phải chỉ của riêng tôi đâu, đấy là cái mà của tất cả mọi người thì đều cảm thấy rằng là cái bức xúc của người dân là có cơ sở và thật ra là chính phủ phải cần quan tâm và giải quyết, còn nếu không thì bất ổn trong xã hội sẽ ngày càng tăng.
Bà Hoài Anh, người có ông nội là một nhà tư sản trí thức yêu nước nhưng bị chết một cách tức tưởi và oan sai trong cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc vào năm 1953, thắc mắc trong bức thư gửi ông Trọng rằng liệu tiêu chí của Đảng Cộng sản Việt Nam là của dân, do dân và vì dân có còn được gìn giữ nữa không? Bà kêu gọi người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và những đảng viên khác hãy lắng nghe tiếng dân. Với tiếng nói của một nữ doanh nhân có ảnh hưởng, bà Hoài Anh, người có hơn 290.000 người theo dõi trên Facebook, cho biết bà muốn thông qua bức thư ngỏ này đưa được tiếng nói của người dân tới người đứng đầu Đảng Cộng sản và hy vọng ông Tổng Bí thư trả lời. Theo truyền thông trong nước, nữ doanh nhân này đã nhiều lần góp tiếng nói riêng của bản thân vào vấn đề chung của xã hội và là người đứng ra kêu gọi cộng đồng ủng hộ tiền và hỗ trợ pháp lý cho vụ án Đoàn Thị Hương, người bị nghi tham gia ám sát ông Kim Jong-nam, anh em cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. Bà là một doanh nhân tiên phong trong việc đưa các dòng thương hiệu mỹ phẩm cao cấp vào thị trường Việt Nam và đã làm nên thành công từ hai bàn tay trắng sau những biến cố của gia đình để trở thành một triệu phú đô la lúc mới 20 tuổi.
Trung Quốc đã bác bỏ đề nghị đàm phán của Mỹ về cách thức các hãng hàng không của Mỹ đề cập tới Đài Loan, Reuters đưa tin. Bắc Kinh đã yêu cầu các công ty nước ngoài, nhất là các hãng hàng không, phải đề cập trên các trang web của họ rằng Đài Loan cũng như Hồng Kông và Macau là lãnh thổ của Trung Quốc. Nhà Trắng hồi tháng 5 đã chỉ trích bước đi này của Bắc Kinh. Theo Reuters, nhiều hãng không phải của Mỹ như Air Canada, Lufthansa của Đức và British Airways của Anh đã tuân thủ yêu cầu trên. Nhưng một số công ty của Mỹ, trong đó có Delta Airlines và United Airlines, đã xin gia hạn thời hạn ngày 25 tháng 5. Hạn chót sẽ là 25 tháng 7. Hồi cuối tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc đề nghị họp trao đổi về vấn đề trên, nhưng phía Bắc Kinh đã từ chối, hai nguồn thạo tin nói với Reuters. Một nguồn nói rằng việc này đã trở thành một vấn đề về chính sách đối ngoại. Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận với Reuters rằng Trung Quốc đã bác yêu cầu thảo luận hôm 25 tháng 6, đồng thời nói thêm rằng bộ này cảm thấy thất vọng và vẫn tiếp tục trao đổi với các hãng hàng không, nhưng không chỉ cho các hãng này cách thức đáp trả yêu cầu của Bắc Kinh. Bắc Kinh hôm 6 tháng 5 đã phản bác tuyên bố của Mỹ và nói rằng các công ty nước ngoài hoạt động ở Trung Quốc nên tuân thủ luật pháp, tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Reuters dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết, bất kể Hoa Kỳ có nói gì, nó không thể thay đổi thực tế khách quan rằng chỉ có một nước Trung Quốc trên thế giới và rằng Hồng Kông, Macau và Đài Loan là các phần lãnh thổ không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc.
Trung Quốc ca ngợi chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Bắc Kinh hôm 28 tháng 6 nói rằng, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis đã mang lại các kết quả tích cực đồng thời thông báo rằng Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa sẽ tới thăm Washington trong năm nay. Ông Mattis là người đứng đầu Lầu Năm Góc đầu tiên tới Trung Quốc trong vòng 4 năm qua. Theo Reuters, quan chức này cho biết rằng các cuộc trao đổi rất tốt đẹp. Dù Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố với ông rằng Bắc Kinh sẽ không nhượng bộ một tấc đất, ám chỉ tới chủ quyền đối với Biển Đông cũng như Đài Loan. Ngoài hai vấn đề trên, quan hệ Trung-Mỹ đang trong giai đoạn căng thẳng vì tranh chấp thương mại. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo hàng tháng, theo Reuters, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng hai nước đã đạt đồng thuận quan trọng về sự tin tưởng lẫn nhau, về các cuộc trao đổi sắp tới, cũng như về sự hợp tác và kiểm soát các thách thức cũng như nguy cơ. Người phát ngôn của Bộ này cho biết rằng ông Ngụy Phượng Hòa đã nhận lời mời của ông Mattis và sẽ thăm Mỹ trong năm nay. Ông Mattis từng có các tuyên bố mạnh mẽ về điều Washington coi là việc Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông.
Một tàu bệnh viện của Hải quân Trung Quốc khởi hành vào ngày thứ Năm 28 tháng 6 để đến thăm 11 quốc gia, kể cả Vanuatu, đảo quốc nhỏ mà Úc mới đây cảnh báo Bắc Kinh chớ có xây một căn cứ quân sự. Hãng tin AP dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trong chuyến hải hành này, chiếc tàu của lực lượng Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân mang tên tàu Hòa Bình sẽ cung cấp các dịch vụ nhân đạo và y tế miễn phí, tiến hành các hoạt động giao lưu, kể cả tổ chức cho tham quan tàu. Các chuyến hải hành vì mục đích nhân đạo của tàu Hòa Bình của Trung Quốc vòng quanh thế giới được xem là dấu hiệu thể hiện các nỗ lực của Trung Quốc nhằm mở rộng tiếp xúc và cũng thể hiện tham vọng của Bắc Kinh dần dà mở rộng ảnh hưởng quân sự ra nước ngoài. Hồi tháng 5, Trung Quốc và Vanuatu phủ nhận các bản tin của truyền thông cho rằng Bắc Kinh đã tiếp cận Vanuatu, một đảo quốc nhỏ bé ở Nam Thái Bình Dương có dân số 280.000 người, để vận động nước này cho Trung Quốc xây dựng một cơ sở quân sự vĩnh viễn. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull lúc đó bày tỏ quan ngại sâu sắc của Canberra về bất cứ căn cứ quân sự nước ngoài nào được thiết lập tại các đảo quốc Thái Bình Dương và các nước lân cận. Ông Turnbull hôm thứ Hai cho biết Úc sẽ đàm phán một hiệp ước an ninh với Vanuatu vài tuần sau khi ông cảnh báo Trung Quốc chớ nên xây một căn cứ trên đảo quốc này. Năm ngoái, tàu Hòa Bình đã ghé qua Djibouti, một nước thuộc vùng Sừng Châu Phi, nơi Trung Quốc đặt căn cứ quân sự đầu tiên ở hải ngoại, và cũng là nơi có sự hiện diện thường trực của các nước cạnh tranh với Trung Quốc như Mỹ, Nhật Bản và một số nước châu Âu. Vào năm 2015, con tàu này ghé vào một bến cảng bên ngoài thủ đô Lima của Peru, lần đầu tiên tàu bệnh viện Trung Quốc ghé thăm một cảng ở Nam Mỹ. Những chuyến thăm thiện chí như thế lâu nay đã là trọng tâm của các nỗ lực ngoại giao của Mỹ tại châu Mỹ Latin trong nhiều thập niên qua. Tàu bệnh viện của Trung Quốc có 300 giường, 8 phòng mổ và một trực thăng cứu thương. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, thì từ khi được đưa vào hoạt động vào năm 2008, con tàu đã tới thăm 35 quốc gia và khu vực để thực hiện sứ mạng cung cấp hỗ trợ y tế miễn phí.
Ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang nâng cấp nhanh cơ sở hạt nhân. Hai tuần sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, những hình ảnh vệ tinh mới đây nhất cho thấy Bình Nhưỡng đang nâng cấp cơ sở hạ tầng tại một cơ sở nghiên cứu hạt nhân với tốc độ nhanh chóng, theo một báo cáo công bố hôm 27 tháng 6 của một tổ chức chuyên theo dõi hoạt động của Bắc Hàn. Những hình ảnh vệ tinh của tổ chức 38 North thu được vào ngày 21 tháng 6 cho thấy Triều Tiên đang nâng cấp hệ thống làm mát lò sản xuất plutonium, có nhiều tòa nhà mới, hoàn thành xây dựng một hồ chứa nước làm mát và một phòng thí nghiệm phóng xạ tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Hạt nhân Yongbyon. Nhưng không rõ liệu lò phản ứng hạt nhân tại đây có đang hoạt động hay không. Không nên coi những việc đang tiếp diễn tại cơ sở Yongbyon là có liên quan đến cam kết của Triều Tiên trong việc giải trừ quân Mỹ. Các chuyên gia của 38 North nói, đội ngũ về hạt nhân Triều Tiên dự kiến sẽ tiến hành công việc như thường lệ cho đến khi có chỉ thị cụ thể từ Bình Nhưỡng, báo cáo cho biết. Hiện chưa có tiến trình nào được thiết lập cho việc giải trừ hạt nhân mà ông Kim đã hứa hẹn sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Trong thỏa thuận ký kết giữa ông Trump và ông Kim, Hoa Kỳ cam kết sẽ bảo đảm an ninh cho Triều Tiên để đánh đổi lấy một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân. Tuy nhiên, các nhà phê bình nói rằng thỏa thuận này không rõ ràng và dường như rất có lợi cho Triều Tiên, trong khi phía Mỹ không có bất cứ điều gì được đảm bảo. các nhà phân tích còn tỏ ra hoài nghi về hứa hẹn của lãnh tụ Triều Tiên sẽ từ bỏ kho vũ khí hạt nhân dựa theo những ngôn từ mà họ cho là mơ hồ và sự thiếu vắng những cụm từ như có thể được kiểm chứng và không thể đảo ngược trong tuyên bố Singapore. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gần đây cho biết các biện pháp chế tài để trừng phạt Triều Tiên sẽ vẫn được duy trì cho đến khi nào giải trừ hạt nhân diễn ra. Trước cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo, Bắc Hàn tuyên bố đã phá hủy địa điểm thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri.
Ngày 27 tháng 6, Moscow và Washington đã đi đến thỏa thuận về cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động thái này có thể gây lo ngại cho một số đồng minh của Mỹ và vấp phải phản ứng mạnh từ giới chỉ trích ông Trump. Hãng tin Reuters dẫn lời trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov nói sau khi ông Putin gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton ở Điện Kremlin, cho biết hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra tại một nước thứ ba thuận tiện cho cả hai bên và cần thêm vài tuần nữa để chuẩn bị. Tại Washington, ông Trump cho biết cuộc họp có thể sẽ diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo NATO, diễn ra từ ngày 11 tới 12 tháng 7 mà ông đã lên kế hoạch để tham dự. Ông Trump cho biết Helsinki có thể sẽ là địa điểm tổ chức hội nghị. Các giới chức khác cho biết phía Nga đã vận động để chọn thủ đô Vienna của nước Áo cho thượng đỉnh Mỹ-Nga. Tổng thống Trump tiết lộ rằng vấn đề Syria và vấn đề Ukraine nằm trong số các chủ đề mà hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận. Tuy nhiên, nghị trình của ông Trump không bao gồm lời cảnh báo của các quan chức tình báo Mỹ nói rằng Nga sẽ tìm cách xen vào các cuộc bầu cử quốc hội tại Mỹ vào tháng 11 sắp tới. Lần gặp mới đây nhất của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga là vào tháng 11 năm 2017, bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Việt Nam. Hội nghị thượng đỉnh lần này có thể gây bực bội cho các đồng minh của Hoa Kỳ vốn muốn cô lập ông Putin. Trong số các đồng minh đó có Anh và một số nước khác lo ngại về thái độ quá thân thiện của ông Trump đối với nhà lãnh đạo Nga. Hội nghị này có khả năng vấp phải sự chống đối của những người chỉ trích vẫn hoài nghi về cam kết của ông Trump đối với Liên minh NATO và lo lắng vì ông nhất mực muốn xây dựng lại các quan hệ với Moscow, bất chấp Washington đang siết chặt các biện pháp trừng phạt Nga. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Chris Coons nói trong một tuyên bố, một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga có tính xây dựng hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng tôi rất lo ngại là sau những gì xảy ra hồi gần đây tại hội nghị G7 ở Canada, Tổng thống Trump một lần nữa có thể xung khắc với các đồng minh thân thiết nhất của chúng ta tại thượng đỉnh NATO, để rồi sau đó tỏ ra nịnh nọt Tổng thống Putin muốn chụp hình với ông ta. Ông Ushakov, người cho biết Điện Kremlin hài lòng với chuyến thăm của ông Bolton, nói rằng ông Putin và ông Trump có phần chắc sẽ nói chuyện với nhau trong nhiều giờ. Ông cho rằng hai bên có thể ra một tuyên bố chung về việc cải thiện các quan hệ Mỹ-Nga và vấn đề an ninh quốc tế. Giới chức Nga còn cho biết rằng Ngoại trưởng Sergei Lavrov có thể gặp người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo trước thượng đỉnh Trump-Putin. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng site Phone 3 được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Hỏi đáp du học Hoa Kỳ với giáo sư Charles Cường Nguyễn do Trà My thực hiện.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học trực tiếp mỗi thứ hai hàng tuần với giáo sư tiến sĩ George Cương Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Chương trình nhằm mang đến những thông tin bổ ích về nền giáo dục Mỹ cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn trực tiếp trong lúc chúng tôi phát sóng liên quan tới giáo dục Hoa Kỳ cũng như việc đi du học Mỹ. Xin chào giáo sư và cảm ơn ông trở lại với studio Đài VOA ngày hôm nay. Dạ, chủ đề của ngày hôm nay rất là hấp dẫn và Trà My cũng mong là quý vị và các bạn sẽ có những câu hỏi liên quan tới chủ đề này, tại vì trong suốt những thời gian mà chúng tôi thực hiện chương trình đã bấy lâu nay rồi, chương trình nào mỗi chủ đề nó mỗi khác nhau, hàng tuần chúng tôi có một chủ đề riêng nhưng mà mỗi chủ đề đều có những câu hỏi liên quan tới cái chủ đề ngày hôm nay, đó là học bổng Mỹ. Tất cả những thanh niên ở Việt Nam muốn đi du học Hoa Kỳ, cái điều quan tâm đầu tiên của họ là muốn được có cơ hội nhận được học bổng của Hoa Kỳ, tại vì cái vấn đề học phí của các hệ thống trường ở đây thì nó cũng rất là cao so với điều kiện của sinh viên Việt Nam, thưa giáo sư. Và vấn đề học bổng luôn luôn là một cái trăn trở, một cái mong mỏi của tất cả những bạn trẻ có điều kiện tài chính khiêm tốn cũng như là có những cái học lực xuất sắc thì họ cũng mong tìm kiếm một cơ hội nào đó đối với học bổng Hoa Kỳ để họ mở rộng cái ước mơ về nghề nghiệp của mình. Dạ, thưa giáo sư, bữa nay mình nói về hệ thống học bổng Mỹ, tức là mình sẽ giới thiệu rất là chung quát tất cả những chi tiết, những thông tin mà các bạn trẻ Việt Nam cần biết liên quan tới học bổng. Dạ, một cách tóm tắt nhất là chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn là học bổng Mỹ có những dạng nào, cho những bậc học nào, cho những ai và cách thức xin nộp đơn đăng ký như thế nào. Thì trong lúc thực hiện chương trình các bạn ngay lúc này đã có thể gửi câu hỏi rồi nhé. Thưa giáo sư, mình bắt đầu chương trình.
Trước tiên, tôi cũng muốn cô đề nghị ra cái đề tài học bổng của Hoa Kỳ. Cái đề tài này rất là thú vị, tại vì tất cả các sinh viên hỏi về những chương trình du học, như cô nói, họ rất là lo âu về cái vấn đề tài chính. Coi thử rằng là mình có đủ tài chính để đi du học hay không. Thì hôm nay, mặc dù là cái đề tài liên quan đến các sinh viên du học, nhưng mà tôi cũng muốn nói qua cái hệ thống tổng quát về học bổng của Hoa Kỳ để cho các sinh viên du học hiểu rõ cái hệ thống, để khi mà mình nạp đơn xin thì mình hiểu rõ vấn đề hơn. Thì tôi sẽ đi tổng quát tất cả các sinh viên nội địa và các sinh viên thường trú nhân là permanent residents phải điền một cái form, nó gọi là FAFSA, là Free Application for Federal Student Aid, là cái đó là tự nguyện. Nếu mà mình muốn chính phủ liên bang Federal System cho mình những cái quyền lợi về cái những cái grant, là những cái
quỹ,
quỹ mà mình không có phải trả lại, hay là cho mình mượn những cái loan, là những cái
vay nợ
đó mà rất là thấp, hay là subsidized, hay là không subsidized,
trợ cấp.
Nhưng mà cái này nó chỉ giới hạn cho sinh viên quốc nội mà thôi, có nghĩa là sinh viên mà ở đây
ở
trong cái hệ thống là đã được vào có cái
một là có thẻ xanh hay
có quốc tịch rồi. Thì những sinh viên ngoại quốc giống như ở Việt Nam mình thường thường hiểu lầm rằng là tại sao mình không có được những quyền lợi như vậy. Thì cái cách làm như vậy, hàng năm các sinh viên quốc nội họ phải điền cái đơn đó ra chính phủ, họ coi theo cái mức độ lương bổng của phụ huynh, mức những bao trong nhà thì bao nhiêu, con cái
gia đình,
bao nhiêu người con đang đi học hay là như, và tất cả cái đó người ta tính ra, cuối cùng người ta sẽ cho một cái báo cáo là sinh viên này cần cái expected family contribution, là cái sự mà đóng góp của gia đình về vấn đề tài chính cho cái sinh viên này là bao nhiêu tiền, và những cái sự chi phí để mà đi du học một đi học một trường đại học nào là bao nhiêu. Thì trước tiên là gia đình phải trả xong, rồi còn lại thì người ta cho mình một số giúp đỡ qua chính phủ, có Pell Grant, rồi có Stafford Loan, rồi Perkins Loan, rồi Work Study. Những cái chương trình này là chỉ để giúp đỡ cho những sinh viên quốc nội mà thôi.
Hỗ trợ tài chính.
Hỗ trợ tài chính. Và khi được cái đó rồi thì sinh viên mới nạp cho cái đại học, thì đại học họ cho thêm nữa, thường thường thì không đủ. Nó gọi là cái từ đầu tiên, nó gọi là need based, có nghĩa là tùy theo cái
điều kiện tài chính
hay là sự nhu cầu tài chính của mình, là cho những sinh viên quốc nội. Và ngoài ra, khi mà nạp những cái này, khi mà fill cái form xong rồi đó, mình gửi cho đại học, thì cái phần còn lại thì nếu mà không đủ thì đại học đó tùy theo cái điểm trung bình, tùy theo cái sức học lực của sinh viên đó, họ cho thêm một mức nữa gọi là merit based, nó dịch ra rằng là
theo cái khả năng
học của mình. Và nhờ từ cái need based và merit based giữa hai cái chương trình hỗ trợ đó thì sinh viên, cái phần còn lại thì sinh viên phải mượn tiền thêm hay là nhiều, thường thì cũng đủ rồi. Thì đó là những cái quyền lợi của sinh viên nội địa và thường trú nhân. Còn sinh viên về quốc tế, du học sinh chỉ có được merit based mà thôi, không được need based. Merit based thì merit based có nghĩa rằng là tùy theo cái khả năng học của mình và những cái sự giới thiệu của các thầy, sự thích hợp giữa cái nhu cầu học của sinh viên và cái sự chú trọng vào những cái ngành học và những điều nạp và được thỏa mãn những cái điều kiện trong cái học bổng đó. Thì tất cả các đại học trên nước Mỹ đều có những chương trình cho merit based học bổng cho tùy theo cái mức độ học của mình. Thì khi mà sinh viên ở Việt Nam qua thì chú trọng nạp vào để xin được những cái chương trình merit based, tại vì need based gửi vào họ biết mình là sinh viên quốc tế là không được rồi, mất thì giờ lắm. Thì tôi nói qua cái để cho, mặc dù nó không có liên quan đến sinh viên quốc tế nhiều, nhưng mà cái này nó rất là có lợi để khi mình làm, mình chú trọng vào cái trường hợp nào và chuẩn bị cái tài chính như thế nào để mình đi du học được. Đó. Nhiều người hy vọng rằng là mình sẽ có được chính phủ Hoa Kỳ giúp đỡ về tài chính, về cái sự thiếu thốn, tại cái đó không được, tại vì cái đó dành riêng cho sinh viên quốc nội. Thì họ rất là thất vọng và không có đủ điều kiện để mà đi du học được, tại vì thiếu tài chính.
Dạ vâng. Giáo sư vừa trình bày những cái khái niệm cơ bản tâm để quá. Các bạn hiểu là cái học bổng Hoa Kỳ dành cho những ai và những đối tượng đó thì sẽ phải đáp ứng những điều kiện như thế nào. Chung quy là mình có hai dạng, một dạng là cho học sinh quốc nội trong nước Mỹ, những người thường trú nhân, những người có quốc tịch Mỹ thì được những cái học bổng của chính phủ Mỹ hoặc là của trường Mỹ cho phép là hỗ trợ tài chính hoặc là trợ cấp tiền học, hoặc là nếu mà mình giỏi
dựa trên cái tài chính mà thôi. Không cần biết là học giỏi hay học
không. Dạ vâng.
Nhưng mà cái phần thứ nhì là merit based là tùy theo cái điểm của mình, tùy theo cái trình
độ học lực hoặc như là thành tích học tập đó. Dạ vâng.
Và cái merit based mặc dù nó phần nhỏ trong đó nhưng mà có thể nó giúp đỡ cho mình đến 100%. Có nhiều trường đưa ra những cái chương trình học bổng cho sinh viên ưu tú của Việt Nam có thể đến 100% lần. Có thể là từ 30% cho đến 100%.
Dạ vâng. Sinh viên nước ngoài, giáo sư vừa nói là đó là sinh viên nước ngoài.
Sinh viên nước ngoài.
Luôn luôn là chỉ có một dạng học bổng dành cho sinh viên nước ngoài mà thôi. Đó là học bổng dành cho những người học giỏi.
Học giỏi.
Thành tích xuất sắc.
Merit based.
Học lực cũng như những cái đóng góp trong cái quá trình nghiên cứu học tập. Phải là ưu việt, phải là giỏi. Thì
tại vì những trường đại học đó họ không có lo lắng về cái vấn đề tài chính. Bố mẹ làm bao nhiêu tiền, bao nhiêu con, họ chỉ dựa vào cái mức độ học để họ cho mà thôi.
Dạ vâng. Các bạn đi du học đó thì dĩ nhiên cái đời đầu tiên mà các trường đại học Mỹ họ kỳ vọng đó là các bạn phải đủ điều kiện tài chính để sang đây học tập. Nếu mà không đủ điều kiện tài chính thì không có bất cứ một cái hỗ trợ
visa,
nào từ tư nhân, từ nhà nước cũng giống như là từ các trường học mà hỗ trợ tài chính, vì các bạn thu nhập thấp ở các nước khác không phải ở Mỹ. Mà vì các bạn học giỏi mà các bạn tới Mỹ học thì các bạn sẽ được học bổng. Và cái học bổng như giáo sư vừa nói là từ 30% là ít nhất cho tới 100% nếu các bạn thật sự là ưu việt, thật sự là xuất sắc. Dạ vâng. Mình hiểu rõ ràng như vậy để không phải không có thắc mắc là tại sao ở Mỹ tôi thấy có bạn của tôi vì điều kiện tài chính khó khăn mà được mượn nợ học.
Tại vì cái bổn phận của một quốc gia như Mỹ, họ lo cho dân của họ trước. Họ dành những ưu tiên cho những sinh viên mà họ không có đủ tiền, mà không lo đủ nữa. Làm sao mà họ có đủ tài chính để lo cho sinh viên ở ngoài. Bởi thế muốn đi du học là cái chuyện quan trọng nhất là phải học rất là giỏi. Một là rất là giỏi, hai là có rất là nhiều tiền.
Nếu mà có rất nhiều tiền thì không lo tới vấn đề học bổng, mà nếu mà không có rất nhiều tiền thì lo cái chuyện học bổng thì phải lo học rất là giỏi. Vậy bây giờ thưa giáo sư, bây giờ một người du học sinh từ nước ngoài vào Mỹ học, họ xin học bổng thì nó có nhiều dạng học bổng lắm. Bây giờ mình nói một cách chung quát nhất là học bổng trường công và học bổng trường tư. Xin giáo sư cho biết cái sự khác biệt.
Trước khi mình đưa qua những cái cấp dành học bổng cho sinh viên ngoại quốc giống như sinh viên ở Việt Nam, thì theo hệ thống ở bên này có hai hệ thống trường tư và hệ thống trường công. Nói chung thì nói đến học bổng về merit based, tại vì trường công là cái học phí của họ đã thấp rồi. Và thường thì so sánh với các đại học tư thì cái học phí đó họ rất là thấp so sánh với đó. Bởi thế họ không có những cái chương trình nhiều về cái merit base.
Thấp nhiều hơn. Là thấp phân nửa không nhỉ?
Thấp có thể đến phân nửa.
Yeah.
Vâng. Uh-huh. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng khi mà các bạn đi qua đây học mà một trong trường công, một trong một cái tiểu bang nào thì là nó gọi là out of state, là ngoại bang.
Là bang ở ngoài cái
ngoại bang hay là nội bang là ở trong in state. Yeah. Thì cái in state thì nó rẻ, nhưng mà ở ngoài state có nghĩa dịch ra là ngoài tiểu bang á thì nó cũng đắt giống như trường tư vậy.
Yeah.
Đó. Nhưng mà tại vì theo cái hệ thống bên này người ta lo về cái nội bang cho những cái người những sinh viên quốc nội ở bên này, đồng nghĩa bên này. Bởi thế họ nghĩ là đã thấp rồi, bởi thế không có cái
cho học bổng nữa.
Học bổng nữa.
Yeah.
Bởi thế khi mình sinh viên Việt Nam mình qua thì họ mặc mình phải trả cái tiền học phí theo cái thể thức là ngoài tiểu bang, bởi thế nó rất là cao.
Yeah.
Nhưng mà tại vì người ta không có cái hệ thống giúp về merit base, bởi thế mình không có được cái quyền hưởng lợi đó.
Yeah.
Rất là ít, nhưng mà so sánh với trường những đại học tư đó, yeah, thì nó ít hơn. Nhưng mà đại học tư thì thường tại vì người ở trong tiểu bang hay không tiểu bang thì cũng phải trả giống nhau, bởi thế có họ đã có dành ra những số tiền, những cái hệ thống về học bổng để giúp tất cả các sinh viên quốc nội và ngoại quốc. Bởi thế, nếu nói chung, nói tổng quát, thì các trường đại học tư có nhiều học bổng nhiều hơn các trường đại học công.
À.
Tại vì cái nguyên tắc như vậy.
Yeah.
Có nghĩa là cái trường đại học công người ta đã cho cái tiền học phí thấp rồi.
Thấp rồi nên không
và không có cái hệ thống đó. Bởi thế đến khi mà sinh viên mình nạp đơn, mình phải trả gấp đôi. Tại vì mình ở ngoài tiểu bang.
Yeah.
Nhưng mà người ta đã không có cái hệ thống cho sinh viên quốc nội thì cũng cho hệ thống, cho sinh viên ở ngoài. Nhưng mà trường tư, mặc dù là ở trong tiểu bang hay không, thì sinh viên ngoại quốc và sinh viên ở bên này cũng trả một cái giá giống nhau.
Yeah.
Bởi thế muốn làm cho những cái chương trình đi học mà để mà đạt được cho những cái sinh viên đó thì họ có những cái hệ thống giúp đỡ về merit base, về hệ thống học bổng
dành cho người học giỏi
dạ, thì cho cả người quốc nội và quốc ngoại.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như vậy đó mình cũng hiểu là học trường tư là cái giá học phí nó cũng cao hơn.
Dạ. Vâng.
Cho nên nếu mà mình học giỏi đó thì mình sẽ được học.
Nhưng mà học trường công nếu qua đây ở ngoại bang thì cái tiền học phí cũng giống như trường tư mà thôi.
Dạ.
Vâng. Uh-huh. Thì trung bình thì $50,000 cho học phí một năm ở trường dạ, đại học bên này cho trường tư. Mà nếu mà các bạn ở bên này đi học trường công thì trả khoảng 20,000, tại vì ở trong tiểu bang. Và nếu mà từ tiểu bang khác, mặc dù là người công dân Mỹ,
yeah,
mà qua học một cái tiểu bang khác thì phải trả out of state, có nghĩa là ở ngoài tiểu bang, thì cũng phải trả gần gấp đôi.
Yeah.
Có nghĩa là từ 25 là đến $50,000.
Yeah.
Thì không có sự khác biệt cho sinh viên quốc tế qua học ở Mỹ, trường công hay trường tư.
Yeah.
Mà nếu như vậy thì tại sao tôi cũng phải ngồi đây để mà mình quảng bá, mình quảng cáo về cái trường tư. Nhưng mà thật ra nếu mà các bạn muốn có học bổng thì nên chú trọng đi học với những cái trường tư, tại vì họ có nhiều cái cơ hội giúp đỡ cho sinh viên qua này nhiều hơn là trường công.
Nhưng mà trường tư đó thì học phí mắc. Thành ra nếu mà các bạn muốn đi du học mà chọn trường tư là phải chuẩn bị tâm lý là mình đóng cái tiền cao hơn.
Vâng.
Nếu mà các bạn thật giỏi rồi đó.
Vâng, vâng.
Dạ, thì không.
Nhưng mà nếu mà các bạn giỏi rồi mà đi học trường công thì cái học phí nó cũng bằng như trường tư mà thôi.
Dạ, nếu mà mình thấy mình giỏi rồi.
Mà trường công thì không có cái hệ thống học bổng cho merit base cho nhiều.
Dạ.
Nếu mà muốn học bổng thì phải chú trọng và đi những cái trường tư.
Vâng. Dạ, bây giờ mình so sánh giữa trường công với trường tư rồi. Dạ, bây giờ thì xin so sánh các cái dạng học bổng từ các cấp bậc học khác nhau, thưa giáo sư.
Vâng, vâng. Thì trước khi mình đi vào chi tiết, mình có thể trở lại là họ thiết lập những cái hệ thống học bổng như thế nào.
Yeah, yeah,
vâng. Cho cái trường công và trường tư thì mình đi qua cái một đề tài mới rồi mình sẽ trở lại nếu mà còn thì giờ. Bên này thì cái vấn đề cung cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam nó từ cấp 3, từ trung học cho đến cử nhân, thạc sĩ.
Mà cấp 3 ở đây tính từ lớp 9 hả giáo sư?
Lớp 9 cho đến lớp 12.
Dạ.
Thì có những cái chương trình mà trao đổi về văn hóa giữa Mỹ và Việt Nam.
Yeah.
Thì các sinh viên nếu mà đủ điều kiện đi qua này đi học và đủ cái điểm, họ muốn thu hút những cái sinh viên rất là xuất sắc thì qua đây học được một năm trong một trường cấp 3 của nước Mỹ từ lớp 9 đến lớp 12.
Trường công.
Trường công mà miễn phí 100%.
Dạ vâng.
những cái cơ quan giống như agency ở Việt Nam họ lo cho những sinh viên này qua và họ trả những cái tiền những cái tiền để mà điều hành thì cái đó là cái tiền để mà họ đưa sinh viên qua. Cái chương trình này rất là hay tại vì sinh viên qua được học sinh qua học bên này thì ở chung với một gia đình người Mỹ để mà có cái dịp trao đổi về văn hóa và đi học thì học miễn phí. Những cái tiền mà chi phí mà cái cơ quan đó họ lo cho để mà giúp đỡ cho sinh viên nếu sinh viên có cần những cái sự giúp đỡ gì. Nhưng mà học thì học được một năm.
À nhưng mà 100% đó là học phí thôi hay là tính luôn sinh hoạt phí?
Học phí thôi.
Dạ, sinh hoạt phí,
mình phải tự lo.
Dạ. Vâng. Mình có phải trả cho cái gia đình?
Mình phải trả cho cái cơ quan đó và cái cơ quan đó họ trả lại cho cái gia đình đó.
Dạ.
Rất là ít. Cái tiền nhiều quá là trả cái chi phí đó, họ lo, họ thiết lập cái hệ thống để mà cho sinh viên qua được.
Dạ, cái đó là mình nói về cái tiền ở đi. Là mình trả cho cái cơ quan đó một ít để mà họ lo với lại cái gia chủ mà cho mình tá túc đó. Nhưng mà còn cái tiền ăn thì sao ạ?
Tiền ăn, tiền uống là coi như là
mình tự túc luôn.
Mình ăn ở nhà đó.
À, họ có lo ăn uống
cho mình? Ăn uống cho mình luôn. Cái mục đích là coi như mình qua, mình ở, mình nói tiếng Anh ở trong cái gia đình đó. Và những gia đình đó được tuyển chọn rất là kỹ càng. Để mà đủ cái điều kiện. Và trong một năm đó thì các phụ huynh không có phải lo gì hết. Chỉ đóng cái tiền cho cái agency đó, họ lo cho mình hết.
Sinh hoạt phí. Mà sinh hoạt phí đó kể cả tiền ăn lẫn tiền ở.
Vâng, và cái đi học phí thì 100% là free rồi.
Dạ.
Sau một năm thì muốn ở lại thì phải học với những trường tư. Và những trường tư họ có những cái học bổng merit based có đến 100% để giúp đỡ các sinh viên qua. Thì cái hệ thống ở bên Mỹ cấp 3 thì học một năm ở trong một trường trung học công. Và sau đó được chuyển qua trường trung học tư. Thì những trường trung học tư họ biết rằng là cái chi phí đi qua học Mỹ rất là đắt. Cái học phí của họ cũng rất là cao. Có thể đến 30-40 ngàn một năm. Nhưng thường họ giúp từ 30% cho đến 100%, có nghĩa là nhiều sinh viên qua đây đi học, học trường công xong rồi đi qua học trường tư không phải trả tiền đồng xu nào hết.
Nhưng mà nếu mà học thì là rất là giỏi.
Với cái năm đó mà học đầu tiên học trường công của cấp 3 bên này là lớp 9 đến lớp 12 thì học rất là giỏi và được sự giới thiệu của các thầy ở trong đó. Thì có những cái trường hợp là những cái người ở Việt Nam họ gửi qua, xong con cái sau khi đi học trường công xong đi qua học trường tư, họ không những cho cái học bổng để mà được cái học phí mà ngoài ra họ cho tiền để mà ăn ở luôn, room and board luôn.
Thưa giáo sư, mình nói về trung học thì là có 9, 10, 11, 12 ha.
Vâng.
Dạ, nếu như các em đó bắt đầu từ lớp 9, tức là sau một năm học lớp 9 ở trường công
ở Mỹ.
Dạ, ở Mỹ được 100% học phí lẫn ăn ở.
Vâng.
Thì các em chuyển ra một cái trường.
Không, cái ăn ở thì mình phải trả, không được 100.
Dạ, dạ, rồi. Vâng. Và cái sau một năm đó là phải chuyển sang một cái trường tư.
Vâng, đó là cái luật là trường công của Mỹ họ chỉ cho học một năm mà thôi.
Dạ vâng, thì trường tư các em có tiếp tục học lớp 10, 11, 12
vâng.
ở trường tư ở Mỹ và đó là tự túc các em phải lo.
Tự túc phải lo.
Nếu học giỏi thì xin được một ít học bổng.
Học bổng và cho đến 100%.
Nhưng mà thưa giáo sư, trong trường hợp mà các em bắt đầu từ năm 12, tức là qua đây theo cái chương trình trao đổi là năm 12 thì hết đến năm 12 đó
thì xin vào đại học.
Xin vào đại học.
Vâng.
Xin vào đại học thì là mình cứ chuẩn bị tinh thần là mình phải tự túc cái tiền học
cái
trước.
Tiền học. Vâng. F1 phải cũng apply cho cái F1 visa. Thì cái thủ tục giống như sinh viên ở nhà như vậy. Coi như là mình chuyển cái visa từ đi học cũng F1 cho cái trường cấp 3 qua cái trường đại học.
Nhưng mà khi mình chuyển sau một năm mà mình được 100% học bổng ở cấp trung học đó, mình không có lúc nào cũng nghĩ rằng là với những thành tích như vậy thì đi ra một cái trường khác sẽ được học bổng 100% nữa.
Không, chưa
mà nó cũng phải tùy.
Vâng, tùy theo. Tùy theo cái trường nào mình nộp và tùy theo cái những cái nhu cầu hay là những cái sự những cái chương trình mà nó có thể thích hợp cho mình hay không.
Với thành tích học tập của
thành
mình
học
nữa.
Tập của mình được.
Dạ, chứ không phải nhất thiết là mình đã được 100% là mình giỏi ở đây rồi thì đi ra trường khác
không
mình cũng được.
Tùy theo trường.
Như vậy để các bạn chuẩn bị tâm lý.
Đó là cái cấp thứ nhất là về cấp 3 trung học. Cấp thứ nhì là
cấp cử nhân.
Cử nhân thì theo chúng ta đã nói là cái need base không có rồi. Merit base thì các bạn nên liên lạc với những trường đó, có những cái chương trình đó họ cho từ 20-30% cho đến 100% luôn.
Học bổng.
Học bổng. Và chương trình thạc sĩ thường chương trình lên sau đó, lên chương trình thạc sĩ và chương trình tiến sĩ. Thì những chương trình này được hỗ trợ qua những chương trình nghiên cứu của những đại học. Có nhiều đại học họ có những chương trình nghiên cứu về những cái ngành nào đó và các giáo sư họ có những cái chương trình với cơ quan nghiên cứu của Hoa Kỳ. thì cái tiền học bổng được giúp đỡ qua sự hỗ trợ của những cơ quan của Hoa Kỳ phối hợp với những cái chương trình học bổng của trường đại học đó.
Yeah.
Thì nó rất là rộng lớn.
Yeah. Theo
tôi biết rằng những trường đại học lớn ở bên này họ có những chương trình để khuyến khích các sinh viên sau khi cử nhân rồi ở lại học thạc sĩ và tiến sĩ luôn.
Yeah.
Thường thường không có trả học phí mà lại được có lương nữa.
Dạ yeah, vâng. À. Nhưng mà chương trình học bổng dành cho cấp cử nhân ở Mỹ đó thưa giáo sư, yeah, là cũng cả trường công lẫn trường tư đều có.
Tôi không biết trường công, tôi nghĩ là theo chúng ta đã nói rằng là trường công
có mà
không rất là ít về merit, nhưng mà trường tư thì rất là nhiều.
Dạ.
Tư có thể từ 20, 30 cho đến 100%.
Dạ vâng.
Thì có thể bây giờ cái chuyện đơn giản nhất, các bạn còn đang học ở Việt Nam, một trường nào đó trung học và các bạn muốn đi học ở Mỹ thì mình cứ lên nộp đơn vào online của cái trường đó thôi.
Dạ.
Và khi mà họ gửi cái decision letter cho mình, cái tờ giấy mà
quyết định
đó, thì có thể là đôi lúc đến 100%. Tùy theo, nếu mà cảm ra thu khoa cái trường hay là như vậy thì cái chance mà được 100% là cũng có.
Yeah.
Và tối thiểu cũng được là 20-30%, cho đến mình không cần phải kiếm đâu xa hết. Tất cả các trường nào trên nước Mỹ cũng có những cái chương trình merit based cho sinh viên quốc tế.
Dạ vâng.
Đó.
Dạ, và tùy cái thành tích học tập của mình cũng như tùy cái quỹ của cái trường đó họ cho tới đâu.
Vâng.
Dạ vâng, thưa giáo sư, ngay lúc này xin trả lời Võ Tuấn Vũ, thành tích học bổng có được ghi nhận trong giấy chứng nhận tốt nghiệp hay không? Tức là khi tốt nghiệp họ cho một cái bằng tốt nghiệp,
không
có ghi trong đó là sinh viên nhận được học bổng, sinh viên giỏi không?
Không có. Khi mà cái bằng tốt nghiệp chỉ có chứng nhận là đã đủ đạt được tất cả những điều kiện cho cái bằng đó.
Dạ.
Nếu các bạn cần những cái giấy được chứng nhận thì những người hiệu trưởng của những cái trường đại học đó họ có thể viết riêng ra qua một cái, nhưng mà theo tôi biết thì bên này cái bằng nó rất là tổng quát, không có liên quan đến vấn đề học bổng hết.
Dạ vâng. Nhưng mà cái bằng nó cũng không liệt kê cái bảng điểm của mình nữa phải không giáo sư?
Bằng đó không có liệt kê, nói rằng là mình đạt được tất cả các điều kiện để được cái bằng này. Nếu các bạn muốn điểm thì nó gọi là có cái transcript.
Dạ.
Thì cái trong cái transcript điểm đó nhiều cái trường họ có thể đề trong đó. Có học bổng hay không? Tại vì họ rất là chú ý đến cái vấn đề mà cho người ta biết về cái tình trạng tài chính của một gia đình nào. Mà nếu có học bổng mà merit based, mà nếu các bạn muốn dùng cái đó để mà làm cái bàn đạp để mà mình xin được việc, thì những người hiệu trưởng của những cái trường các bạn học có thể viết ra những cái lá thư.
Yeah.
Giống như tôi kỳ trước, các sinh viên hỏi tôi có những cái chương trình mà học bổng trong trường kỹ sư, thì tôi có viết một cái lá thư riêng và chứng nhận cho người ta biết rằng là sinh viên này đã được những cái học bổng như thế nào.
Yeah.
Nhưng mà ngoài ra cái transcript hay là cái
bản điểm
và cái bằng thì không có những cái tin tức về đó.
Yeah. Một cái bằng tốt nghiệp ở đây thì không có cho người ta biết rằng là mình tốt nghiệp loại trung bình, loại
không,
khá, loại
không,
dở, loại
chỉ
giỏi
là,
gì hết.
Nó gọi là satisfy the general requirement, có nghĩa là các bạn đã thỏa mãn được tất cả những cái điều kiện để được cái bằng này.
Vâng.
Mà muốn hiểu rõ hơn và ra là điểm bao nhiêu thì phải dùng cái bản điểm, gọi là transcript. Transcript nó không có dính líu với cái bằng.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, điều kiện để du học Mỹ như thế nào, Liên Nguyễn? Thắc mắc.
Điều kiện thì rất là mình đã nói qua những cái show trước là các bạn phải học giỏi, các bạn phải đủ tài chánh, và khi các bạn đi làm visa về interview và cái chương trình Anh văn nữa, có nghĩa là các bạn phải đạt được cái điều kiện Anh văn, nói chung là tài chánh, Anh văn và học giỏi để được đặt vào, và sự thành công khi mà để đi làm phỏng vấn với cho cái visa.
Dạ, thưa giáo sư.
Đó là cái điều kiện tổng quát.
Phạm Nguyễn, tôi bây giờ trên 60 tuổi, xem chương trình này vẫn ước ao được đi du học.
Vâng.
Dạ, cảm ơn bạn. Dạ vâng, mình nói tiếp về
không có bao giờ trễ hết. 60 tuổi thì mình đi qua đây cũng học. Có những chương trình họ cho những người cao niên.
Miễn là mình còn cái
còn sức lực muốn đi học,
cái niềm đam mê học tập.
Vâng.
Dạ vâng, mình còn rất là nhiều những thắc mắc nữa, nhưng mà bây giờ gần hết thời gian rồi, giáo sư, mình nói tiếp cái bậc thạc sĩ rất là nhanh.
Vâng. Dạ. Thì chúng ta đã nói qua chương trình thạc sĩ và chương trình tiến sĩ, thường thường nó dựa vào những cái sự giúp đỡ của cơ quan nghiên cứu của Hoa Kỳ hay là những cái chương trình đặc biệt dành ra cho nghiên cứu ở cái đại học đó. Thì thường thường khi mà các bạn học xong cử nhân muốn học tiếp thạc sĩ và tiến sĩ thì có nhiều rất là cái cơ hội các bạn đi học. Cái nguyên tắc ở Hoa Kỳ là khi đi học cao học là phải miễn phí. Đó, phải free và được stipend nữa. Có nghĩa khi đi học mình không có phải trả tiền, nhất là trong cái ngạch tiến sĩ, từ cái cấp tiến sĩ trở lên thì tất cả đại học lớn ở bên này họ cho những chương trình đó, là khi sinh viên đi học không phải trả tiền học mà lại có lương nữa.
Có lương để nghiên cứu.
Để nghiên cứu và để mà trả tiền về ăn ở như vậy đó. Bởi thế các bạn ráng xong cái chương trình cử nhân ở lại Mỹ thì có tất cả những cái đại học ở trên nước Mỹ họ cho những cái cơ hội để các bạn đi học, vừa đi học không phải lo trả tiền mà lại có lương.
Dạ, giáo sư đang nói về học bổng cấp thạc sĩ lẫn tiến sĩ luôn.
Lẫn tiến sĩ thường thường thạc sĩ thì có thể là 50% mà thôi, nhưng mà đến khi mà học tiến sĩ rồi, tùy theo khi nào mình vào tiến sĩ, sau cử nhân có thể vào thẳng luôn hay là sau thạc sĩ. Những trường đại học lớn như Harvard hay là những cái trường MIT họ có những cái chương trình để thu hút những chương sinh viên ưu tú vào đó.
Nhưng mà thưa giáo sư, nếu mà đi thẳng từ cử nhân mà nhảy lên tiến sĩ luôn đó,
vâng,
thì cái phải là
điểm rất là tốt. Và thường thường học thì nó cũng như qua chương trình thạc sĩ mà thôi. Cái vấn đề lâu dài nó cũng giống nhau thôi.
Thời gian không còn nữa, Trà My xin tạm dừng chương trình tại đây. Mình mới có 1/3 đoạn đường nói về học bổng.
Kỳ tới mình phải nói tiếp.
Mình sẽ tái ngộ quý vị và các bạn vào tối thứ hai hàng tuần từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam. Và chủ đề tiếp theo là mình sẽ nói về các cách thức để mà xin được học bổng Mỹ ở các cấp học. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Vâng, cảm ơn cô.
Dạ, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần sau.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp theo cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp Ngoại trưởng Hàn Quốc và sau đó là Ngoại trưởng Trung Quốc để thuyết trình về cách thức tiến tới với Triều Tiên. Tại một cuộc họp báo ở Seoul với Ngoại trưởng Hàn Quốc và Nhật Bản, Ngoại trưởng Pompeo ca ngợi sự hợp tác của hai đồng minh chính của nước Mỹ là tối cần thiết để tạo nên cơ hội cho cuộc họp thượng đỉnh tại Singapore, mà theo ông đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ Hoa Kỳ-Triều Tiên khi ông Kim Jong-un công khai cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh là đây sẽ là một tiến trình không dễ dàng. Ông cũng nhấn mạnh là trong tiến trình này, Hoa Kỳ sẽ vẫn sát cánh với Hàn Quốc và Nhật Bản và nhắc lại tính chất vững mạnh của Liên minh Mỹ-Hàn và Liên minh Mỹ-Nhật. Ông cũng nhấn mạnh là việc gỡ bỏ những chế tài không thể xảy ra cho đến thời điểm chứng tỏ Triều Tiên hoàn toàn phi hạt nhân hóa. Tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh sau khi gặp Ngoại trưởng Trung Quốc, Ngoại trưởng Pompeo cảm ơn Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình vì đã giúp đưa Triều Tiên đến bàn đàm phán và tiếp tục hỗ trợ trong lúc chúng ta làm việc để hoàn tất việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, kiểm chứng được và không thể đảo ngược ở bán đảo Triều Tiên. Ông Pompeo nói Trung Quốc đã tái xác nhận cam kết của nước này, vẫn giữ những chế tài đối với Triều Tiên theo như những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Những nghị quyết này có cơ chế gỡ bỏ chế tài, và chúng ta đồng ý là vào một thời điểm thích hợp, những chế tài này sẽ được xem xét lại. Tuy nhiên, chúng ta đã nói rất rõ là việc gỡ bỏ những chế tài kinh tế sẽ chỉ xảy ra sau khi Triều Tiên hoàn toàn phi hạt nhân hóa. Ngoại trưởng Pompeo nói ông cảm kích vì Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc tất cả đều công nhận những gì xảy ra tại thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên, rằng chúng ta đã xoay chuyển tình thế, rằng chúng ta đã bắt đầu một tiến trình xa cách mối đe dọa chiến tranh và tiến về phía hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.